Cũng vậy, ngày xưa thời Phật có một vị tỳ kheo đã chứng quả. Mỗi một khi ngài từ bên rừng đi đến Phật nghe thuyết pháp đều đi qua một con sông, và khi đi qua sông vì cung kính một vị sa môn đã chứng quả cho nên ông thần sông á, ổng hóa thành một cái con đường bắc ngang qua sông để cho vị tỳ kheo này đi qua không có ướt chân. Ngày nào cũng như vậy, mà khi nào cũng bị vị tỳ kheo này nhiếc là tiện tỳ. Một bữa ổng giận quá, ổng mới cùng đi theo đến bạch Phật: "Thưa bạch Thế Tôn, con đã hết lòng cung kính vị tỳ kheo này mà ngày nào ổng cũng nhiếc con là tiện tỳ hết trơn á. Mỗi lần tới sông thì ngài đều nói là tiện tỳ hãy giúp ta qua sông. Rồi đi qua rồi ngài lại nói là tiện tỳ cảm ơn. Mà con cũng là đường đường một vị thần sông mà nhiếc mắng con như vậy, con rất là buồn." Thì Đức Phật mới kêu vị tỳ kheo này lại, mới nói là ông có một cái tâm khinh khi muốn nhục mạ vị thần sông chăng? Vị tỳ kheo này nói: "Dạ thưa không, một vị đã chứng quả, đã không còn lậu hoặc thì không có một cái tâm coi thường ai hết." Thì Đức Phật mới cười mà nói rằng: "Này ông thần sông, ông hãy thông cảm cho vị tỳ kheo này. Tại rất nhiều đời, vị tỳ kheo này đều là người ở trong gia đình giàu có, sang cả, quý phái. Thành ra đối với cái nếp sống quen như vậy chung quanh toàn người hầu người hạ, cho nên ông đã có một cái thói quen là kêu mọi người là tiện tỳ. Tiện tỳ tức là cái kẻ hầu hạ tiện, chứ không phải có cái tâm gì. Thôi ngươi đừng có buồn, đây chỉ vì một cái tập khí mà thôi." Thì vị thần sông vẫn còn buồn, thì Đức Phật mới nói là: "Này ông hãy xin lỗi vị thần sông đi." Kêu cái vị tỳ kheo vậy. Cái ông tỳ kheo này, ổng mới nói: "Bạch Thế Tôn, con xin vâng lời." Thì mới quay qua cái vị thần sông, mới cười nói là: "Ta xin lỗi ông, tiện tỳ." Chúng ta thấy những cái việc đó nó rất nhỏ, nhưng mà nếu mình không có lưu ý thì mình không bỏ được các tập khí đó. Thì trong đây quý huynh đệ có những tập khí lớn nhỏ không? Mỗi người đều có mỗi cái chút chút. Nếu mình không để ý cái nó thành cái tập khí giống ông này, tới ngày sau chứng quả rồi vẫn không rớt được cái tập khí đó. Vậy thì mình sẽ nhớ, tự nhớ lại cái gì là những cái tập khí nhỏ, thì đừng có coi nó là nhỏ mà nuôi dưỡng, mà phải lưu ý rồi bỏ. Thì bây giờ sẽ có vị nói là: "Nếu mà như vậy thì con suốt ngày cứ phải để ý những cái việc tủng mủng, tỉ mỉ, nhỏ nhặt này sao?" Tại vì khi mà mình muốn đừng phạm thì mình phải để ý, thì cái tâm mình nó cứ cột trong những chuyện nhỏ hoài thì nó mệt quá. Đại chúng có thắc mắc như vậy không? Thì sự thực không phải là mình cứ chăm chăm nơi những việc nhỏ, mà chính là khi mình tâm yên thì tự mình sẽ thấy những cái nhỏ này mà không phạm. Cũng như con mắt mình sáng thì những cái chi tiết nhỏ trong phòng mình đều thấy, chứ không phải cố gắng. Khi mà tâm mình mà đang ồn, đang có việc lo toan, thì dù là một cái lớn trước mặt mình cũng không thấy. Mà khi mình rỗng rang bên trong thì cái gì mình cũng thấy. Ở đây mỗi ngày Hòa Thượng hay đi vòng vòng. Bây giờ thì đi ngoại viện, còn trước ấy, ngày xưa khi Hòa Thượng còn khỏe, buổi sáng Hòa Thượng cũng đi trong nội viện nữa. Và thầy đi tới đâu thì cái cây gậy của thầy nó hay chỉ những cái vụn vặt mà ai cũng hết hồn lo dẹp không kịp. Đôi khi cả chúng như vậy mà không thấy. Hoặc là mình cùng đi theo với thầy đi sau lưng mà mình không thấy. Nhưng mà thầy đi nhanh vậy đó, mà cái gì thầy chỉ là trúng chắc. Hay có khi mới hỏi, thưa thầy tại sao cái gì thầy cũng thấy hết vậy? Thì thầy trả lời là tại vì không có giữ cái gì trong lòng cho nên cái gì cũng thấy. Như vậy, chính để cái tâm rộng sáng thì những cái việc vụn vặt mình không vấp, không phạm. Chứ không phải là mình phải chăm chăm theo dõi nó. Chính cái tâm lặng nó lại sáng tỏ, nó tinh tế và nó rất là nhạy bén. Như vậy mình đã đồng ý với nhau là phải cẩn trọng những điều vụn vặt. Nhưng đồng thời mình cũng học thêm một điều thứ hai là đối với những điều vụn vặt cần phải bỏ qua. Phải không? Nếu mà những cái nhỏ mà mình tích tụ thì lâu ngày nó sẽ nghẹt. Ở trong ni đường nó có một cái, trong ni đường hiện quý cô đang ở, nó có một cái bồn để mà rửa tay, rửa mặt, súc miệng, đánh răng, vân vân. Đôi khi rửa chén, rửa ly ở đó. Thì không có ai xả rác ở đó cả. Nhưng mà một hôm thì nó bị nghẹt, cái đường nước thông xuống. Thì tới khi mà dùng một cái dây dài để thông cái đường đó ra thì mới thấy là vô số những cái mụn nhỏ, cái rác gì nhỏ chứ không có cái gì lớn hết, mà nó tích tụ, nó làm nghẹt luôn cái đường thoát nước. Chứ không cần xả rác nhiều. Thì trong tâm của mình, đại chúng có thấy là nó có tích tụ những cái vụn ở trong không? Và có khi nào nó bị nghẹt chưa? Nó biến thành những cái phiền não, những cái uất tắc, những cái nội kết, vân vân. Chỉ vì ngày thường không lưu ý. Tại vì quý cô đều có ý thức cho nên không ai xả rác ở trong cái bồn nước hết. Nhưng mà những cái vụn nhỏ, chút chút, mình nghĩ là nó không đáng. Cho nên rửa luôn, nó làm nghẹt. Thì trong tâm mình phải biết buông bỏ tất cả những cái sinh khởi mà nhỏ không để ý, đều bỏ hết. Đừng có coi nó là nhỏ rồi cho qua. Đôi khi trong đời thường á, huynh đệ đối xử với nhau, cái có một người nói một cái lời không đẹp với mình, mình nghe trong lòng không vui, nhưng mà vì chuyện nhỏ cho nên thôi, mình không nói gì hết. Nhưng mà tới 3, 4, 5, 7 ngày sau á, tới gặp lại người đó nói chuyện một lát, cái tự nhiên do một cái duyên gì cái nhắc nhớ lại, mình lại nhớ cái chuyện đó. Như vậy là mình đã buông bỏ nó chưa? Mình không để ý nhưng mà nó vẫn còn rơi trong lòng mình á, y hệt như những cái vụn thức ăn phía trên bề mặt thì mình đã xối nước rồi, nhưng mà nó tích tụ trong cái góc, ở trong cái đường ống á. Thì chuyện này có thường xảy ra không thưa đại chúng? Những cái quan hệ nó rạn nứt cũng vì những cái nhỏ nhỏ này. Vì vậy, cái gì làm mình buồn lòng, làm mình cảm thấy không ổn trong này, nhỏ tới đâu cũng phải lượm nó thảy đi, buông bỏ. Hoặc là biết nó là không đáng, buông. Có một cái nhà nghiên cứu về mấy cái con vật á, cái ổng theo dõi trên cái hồ nước rộng có mấy cái con vịt nó bơi lội trong hồ. Thì ổng mới thấy là khi mà nó giành ăn á thì nó đánh nhau một chút xíu thôi, nhưng mà cũng rất là dữ dội, văng nước lên tung tóe vậy đó. Rồi xong rồi nó tách ra hai hướng, nó đi qua, đi tránh ra.